This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook sau đây. Đọc trên Facebook với những tâm tình của người dân Việt đã đưa lên đây với những dòng cảm xúc theo thời gian, theo năm tháng, theo cái sự kiện đang diễn ra ngay tại Việt Nam. Đọc trên Facebook để thấy rằng người dân Việt Nam của chúng ta đang suy nghĩ gì về đất nước, về con người, về một sự kiện nào đó. Đọc trên Facebook để chúng ta biết được thêm về tâm trạng của đất nước ta hiện tình như thế nào. Và mời quý vị cùng đến với cái đọc đầu tiên, đó là chuyện ở trong xóm. Hồi hẻm bị rào kín, các bà, các cô mất việc hay hoặc là rảnh rỗi tìm nhiều cách để mà đem đồ về tỉnh, ở tỉnh về để mà bán. Đó, nhà sát nhà hay hoặc là đối diện nhau có khi bán trùng một cái mặt hàng, đâm ra xích mích, vậy là cãi lộn. Nhưng nhờ cãi lộn họ mới tiết lộ một cái sự thật động trời, hầu như họ đều bị nhiễm COVID nhưng mà họ giấu, họ tự điều trị và đến khi cãi nhau thì đã hết bệnh. Trong khi đó thì cả xóm dẫn đến mua đồ và không có sao do không có test gì cả. Khi tôi chích mũi một, tôi bị ho, tôi bị sốt, khó thở suốt hơn 2 tuần nhưng mà tôi không có test. Bởi vì lúc đó là cao điểm mà. Trời ơi, hốt hết bây giờ. Tôi sợ dương tính, họ sẽ hốt. Trời ơi, rồi vô đó thì chắc gì đã thoát chết. Sốt, uống thuốc, hạ sốt. Ho, uống thuốc ho. Nghĩ là viêm phế quản thì uống kháng sinh, mua xả, cắt lá cúc, nấu nồi xong, sống lên. Rồi cũng hết thôi. Không chừng tôi và cả nhà cũng đã bị nhiễm mà nha. Câu chuyện này cũng đã nói lên mấy điều trong cái thời gian vừa qua. Cái thứ nhất, COVID-19 có nguy hiểm nhưng mà không có quá nguy hiểm. Phần lớn không có triệu chứng và sẽ khỏi sau vài tuần. Đó. Cái thứ hai, cái số ca tử vong quá cao tại Sài Gòn là do quá sợ hãi. Nó gom hết vô trong cái khu cách ly, gom hết vô trong cái bệnh viện dã chiến. Rồi người già không ai chăm sóc, cho nên chết vì các nguyên nhân khác. Đó. Rồi các tỉnh, cái điều thứ ba đó là các tỉnh, người ở tỉnh nên hiểu ra vấn đề này mà ứng xử phù hợp. Đó. Không nên lặp lại những cái sai sót ở cái thành hồ chứa mưa này. Hãy nhìn người nhiễm COVID như là bị bệnh cảm. Họ không phải là giặc như là cái lũ điên kia nói đâu nghe. Và cái điều thứ tư, hiện Việt Nam vẫn đang trong cái tình trạng gọi là cái gì? Tình trạng mà người ta kêu là đối phó với cái dịch đó, Bộ Y tế và các cấp hãy thẳng thắn nhìn nhận sai lầm và hướng dẫn các tỉnh khác không đi vào bi kịch của Sài Gòn nghe. Facebook của Nguyễn Đình Bổn đã viết như vậy, thưa quý vị. Cái đọc tiếp theo sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị. Mang món dùng này nhấn vô miệng miền khác, đó là vô duyên. Hồi học tiểu học trường dòng, các linh mục đã dạy chúng tôi có 4 chuyện không nên tranh cãi với người mới quen trên bàn tiệc. Đó là chính trị, đó là tôn giáo, đó là văn hóa, đó là ẩm thực địa phương cũng như là giới tính. Đó. Bởi vì nó thuộc quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Nếu không, cái cuộc tranh luận sẽ không bao giờ có hồi kết đâu. Mẹ tôi người Bắc, đó, có dạy là ăn chơi mỗi người mỗi ý. Lịch sử thì mỗi người mỗi mùi. Người thích phở, không dính líu gì đến cái mê hủ tiếu hết trơn. Người khoái áo đỏ không có chống lại người ưa cái áo xanh. Quyền của mỗi người mà. Các cha dạy buộc phải tôn trọng như vậy. Vậy nên, tựa của một bài báo đã ngay lập tức bị nhiều người phản ứng và không ít người phản ứng lại cũng không có khó hiểu. Cái bài báo mới đây thôi, ở tại Sài Gòn, mang tên Thực khách Hà Nội xì sụp bát phở, dân Sài Gòn 3. Thèm. Đó là trên tờ báo viết như vậy. Nếu mà đổi Hà Nội thành Sài Gòn và ngược lại thì có khi chiến cuộc nó còn dữ dội hơn. Như bao chuyện vùng miền lâu nay chưa bao giờ chấm dứt cả. Văn cả nói tục chửi thề, có khi lôi cả chính trị ra. Mệt thì ai về nhà nấy. Có dịp lại cãi nữa, cãi tiếp, cãi mãi. Không biết bên nào đúng, bởi vì chắc chắn là bên nào cũng đúng cả. Miệng ai nấy ăn, món ai nấy xài. Hợp gu thôi mà. Cái cần rút được ngay ở trong chuyện này đó là vậy thôi. Vậy nên tôi không có nổi nóng dùng miền cái chuyện này mà là cái chuyện khác. Bà con Hà Nội thích phở vô đối, ăn năm này qua tháng nọ cũng không có chán. Ăn uống á, thích có tiếng động như là nhai bánh đa rơm rớp, hít hà cay cay, cho nên húp xì sụp cũng là chuyện bình thường, phải không? Dân Sài Gòn không có vậy, ăn món nào vài bữa là đợi món đi bay, ăn riết ngán quá à nhan. Khi ăn, họ cố, họ tạo ít tiếng động lắm. Vô quán với bạn bè, họ thường nói chuyện nhỏ với nhau, không có ồn ào để bàn bên cạnh nghe đâu. Bên nào cũng vậy, cũng thấy vậy là hay cả. Thế là tốt rồi, là ok rồi. Hay thì được với họ rồi, mắc mớ gì mà người khác xí vô, trừ khi là nhập gia tị tục. Khi chọn cái món thì dân Sài Gòn lại khá thoải mái. Hủ tiếu cũng quất, phở cũng xơi, bún bò Huế, mì Quảng cũng ăn miết. Đất Sài Gòn xưa giờ dân tứ xứ, cho nên coi bộ cái gu ăn uống của Sài Gòn thuộc hàng thập cẩm nhất nước rồi. Hàng quán Sài Gòn bán đủ thứ món chứ không có hủ tiếu phở đâu. Món nào nó cũng có khách ra vô ào 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 ào. Đó, không thì quán đó làm sao? Quán đó nó dẹp tiệm nha. Đó, chứ không có dẫn chơi đâu. Đó, không có đơn thuần mà mình được bán bình thường như vậy đâu. Đó. Không có quán đó thì dẹp tiệm từ khuya rồi. Hay hoặc là như thế nào đi nữa. Thậm chí điểm sắm tàu á, họ sao? Họ cũng không có mê nha. Họ cũng không có mê lắm đâu. Đó. Mà cũng họ cũng không có chê nữa. Mì cay hoặc là bây giờ người ta kêu là mì cay 7 cấp độ hàng đi. Họ cũng chơi láng luôn nữa. Ông thích thì ông ăn. Thích thì ăn luôn 7-8 cấp. Bò bít tết Pháp thì khỏi nói. Quen quá rồi nha. Họ thấy ai ăn thì cũng kệ miệng người ta đi, miễn là họ kêu cái món hạp khẩu vị của họ, họ không có dòm vô tô của người khác khi ăn đâu nha. Vậy nên cái tựa bài báo kia có lẽ không chỉ dân Sài Gòn thấy kỳ cục, thấy vô duyên là như vậy đó. Theo Facebook, Hồ Mai Công đã nói trên một cái tờ báo của người lao động ở trong nước đó, họ đã viết một cái tựa bài này cũng rất là vô duyên, rất là trô trẻn, cũng như là vô ý thức, cũng như là khiếm nhã lắm, trên tờ báo Lao Động đó thưa quý vị, hôm 14 tháng 10 mới đây nè, để một cái tựa là Thực khách Hà Nội xì sụp bát phở, dân Sài Gòn thèm. Trời ơi trời, trong cái thời buổi mà như quý vị thấy gạo châu củi quế, tất cả mọi thứ đều phải thắt lưng buộc bụng của cả miền Nam, của cả Sài Gòn, đưa một cái bài báo ra trong một cái sự ăn uống. Và tiếp theo đó thì thưa quý vị, có những người Facebook khác cũng đã nhảy vào, cũng đã bình luận như sau. Danny Facebook cũng đã nói rằng là: ôi, báo bây giờ chỉ giỏi báo hại và bưng bô, ngoài ra thì có thêm cái chức năng là nhồi sọ nữa. Còn anh Sang Facebook thì nói rằng là: tờ báo Lao Động này phản động rồi, từ năm 1976 tới nay Việt Nam làm gì mà còn có Sài Gòn, đã đổi thành là thành phố HCM rồi nha. Còn Hoàng Nguyên thì nói rằng là: làm nhà báo mà dùng từ ngữ nghe phản cảm quá, vậy mà nhà báo có báo đời báo kiếp thì có chứ nhà báo cái gì. Còn Huy Nguyễn thì nói rằng là: báo Lao Động mà cũng còn dùng Sài Gòn, ôi báo bao đồng quá. Còn Nhân Lê thì nói rằng là: ăn gì miễn hợp khẩu vị và cảm thấy ngon là ok, nhưng mà cái quan trọng không phải là ăn mà là cái phong cách ăn. Ăn làm sao cho mọi người thấy bạn là một phần thành phần có văn hóa chứ không phải là húp xì sụp đâu. Còn Nguyễn Tịnh Facebook thì nói: Đi em mờ cơm tắm sườn bì chả ngon, hủ tiếu Nam Giang, bún bò Huế, bánh đủ loại, cần mẹ gì ăn phở. Sau khi mà thấy cái tựa báo trên báo nói như vậy, thưa các bạn, dân Sài Gòn hay hoặc là dân mà họ có một cái chút tự trọng gì đó khi mà nghe cái tờ báo này không, họ cảm thấy như Triều Phan đã nói, vô duyên chưa từng thấy đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook, và chắc chắn trong khoảng thời gian này như quý vị thấy, Facebook họ cũng ngăn cản rất là nhiều, họ không muốn cho người dân trong nước bày tỏ ra những cái thái độ gọi là bức xúc về cái tình hình dịch bệnh, nhưng cũng vẫn đâu đó mọi người đều gửi cho nhau về những cái tình trạng khốn khổ của người dân ở trong vùng dịch miền Tây hay hoặc là Sài Gòn hay hoặc là Bình Dương hay hoặc là miền Trung, thưa quý vị. Họ nói để cho mọi người đều biết và mọi người cùng đề phòng đến những cái trường hợp, thưa quý vị, chưa thật sự có một cái gì đó khả quan trong cái cuộc sống hiện tại của người dân xứ tôi. Người dân hiện tại đang phải chịu đựng với một cái cơn mà người ta gọi là cái cơn đại dịch COVID-19, tức là cái cúm Vũ Hán, thưa quý vị. Một cái bài tiếp theo, Tiền Giang có 3 người dân bị bắt và bị truy tố vì đi đâu, thưa quý vị, đi đòi tiền trợ cấp cúm Tàu. Chiều hôm qua 15 tháng 10, anh Phan Văn Hồng, 37 tuổi, ngụ ở xã Thanh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, anh Đỗ Thanh Tuấn, 45 tuổi, ngụ ở xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, Tiền Giang, và anh Nguyễn Văn Quân, em, 35 tuổi, ngụ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, đã bị công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phối hợp với viện kiểm sát cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc là gây rối trật tự công cộng. Trước đó khoảng 8 giờ của ngày 8 tháng 10, một số người dân khoảng 20 người đã tập trung tại khu vực lò gạch xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, căng một cái băng rôn, sử dụng loa di động phát âm thanh kêu gọi người dân tụ tập đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập 1 để mà đòi tiền hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm Tàu. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho rằng là những người này đã la hét, xúc phạm lực lượng công an, vu khống công an đánh dân. Những người này còn dùng nón bảo hiểm đập phá, lôi kéo, xô đẩy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, dù lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và xã đã cố gắng giải thích vận động. 3 người bị bắt đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cáo buộc là những người chủ mưu có dấu hiệu kích động, xúi dục, lôi kéo người dân vu khống công an. Nếu nhà cầm quyền giải quyết trợ cấp đúng lý, đúng tình, đúng hoàn cảnh và minh bạch cho người dân thì những người dân khốn khổ này đã không phải bức xúc mà kêu gọi nhau đi đòi quyền lợi hợp pháp trong tuyệt vọng như thế. Làm thế này là cố tình hay để ngăn chặn khiến cho người dân phải sợ hãi mà không còn dám gọi là kêu gọi cùng nhau đi đòi trợ cấp nữa, phải không thưa quý vị? Qua cái Facebook cho biết cái tình hình như vậy, Facebook Võ Hồng đã có những cái phản biện như sau. Anh chị Quỳnh Chi Thu đã nói rằng là quyền con người không có đâu. Còn chị Hồng Nhung thì nói rằng là nghe hay dùng cái từ lôi kéo, ai cũng già rồi, đâu phải trẻ con đâu mà phải dùng từ lôi kéo kích động dữ vậy báo. Rồi Lê Hiển thì nói rằng là chắc là do Việt Tân cho 300 ngàn xúi dục đây mà, thấy trên mạng nói vậy mình cũng không biết có thiệt không à nha. Còn Thanh Vân thì nói rằng là ôi trời ơi, thiệt là nản quá trời nản luôn, bò đỏ, không thích bò đỏ. Hồng Nhung thì nói rằng là thì đưa tiền hỗ trợ cho dân đi, thì dân nó đâu có đi đòi đâu. Đó, còn Nguyễn Anh thì nói dân mà có súng là tụi bay không cần bắt đâu, mẹ muốn chửi thề. Rồi Hoàng Nguyễn thì nói chính phủ có nói thì dân mới có hỏi thôi, tự dân họ đi họ đòi hỏi sao, phải không? Còn kết thúc cho cái phần đó thì Facebook Võ Đức đã nói rằng là hứa lèo cho nên dân mới đi đòi. Rồi đúng vậy thưa quý vị, họ nói rằng là họ cho tiền 3 đợt, đợt 1, đợt 2, đợt 3. Nếu mà quý vị nào mà có thân nhân ở Việt Nam, quý vị hỏi thử coi thân nhân của mình có nhận đủ 3 đợt chưa thưa quý vị. Riêng người thân của Hoàng Tính không có đợt nào nhận được trơn. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, luôn cả cái việc mà cho cái tem phiếu để mà đi mua thức ăn nhà của hoàng tính ở Việt Nam cũng không có được nhận luôn nữa. Nghe râm ran rỉ rả ở những người xung quanh nói rằng là ôi nhà đó có người nước ngoài, nó để người nước ngoài lo đi. Thúi đời cô lũ không, thưa quý vị. Quý vị thấy chưa? Họ đã đối xử con người với con người như vậy mà họ nói là họ không có bỏ ai chết đói ở phía sau hết trơn. Họ không có bỏ ai mà phải suy sụp tinh thần ở phía sau hết trơn đó, thưa quý vị. Chính quyền đối xử với người dân như vậy đó, không phải nói là về cái khía cạnh của mình mà đa số mọi người dân họ đều ấm ức ở trong lòng thôi nha. Mỗi lần mà gọi về cho bà con, dì, cô, chú, anh em còn bên Việt Nam nhiều lắm, thưa quý vị, ở Sài Gòn á, hay hoặc là ở Bà Rịa, Vũng Tàu hay ở miền Tây đó, thấy họ khổ lắm quý vị ơi, tội, tội lắm. Cho nên nói ra những cái điều mà Hoàng Tính thấy là trên Facebook bà con của mình nói thiệt là đúng. Tiếp theo, những quy định tùy tiện, những quy định vô văn hóa xúc phạm con người của Facebook Châu Nguyễn đã viết như sau. Có một đặc tính chung trong cái việc mà quy định của chính quyền là không tin ở cái tính tự giác của người dân. Làm như vậy thì người về từ Đà Nẵng hay hoặc là từ thành phố HCM sẽ cảm thấy họ bị kỳ thị hoặc cảm thấy họ bị xúc phạm. Chỉ cần phát cho họ tờ giấy ghi những cái điều mà họ cần tuân thủ là được rồi. Một lần dịch là phô bày hết một cái sự thiếu hiểu biết của cán bộ đương chức. Cứ theo cái tư duy này thì trước cửa nhà của những người quan chức tham nhũng chính quyền cũng phải đặt một cái biển nêu tên tuổi tội lỗi, mức độ gây hại cho xã hội chăng? Nếu lý luận đặt biển để mà ngăn chặn dịch ở Hà Nội hiện tại thì cái việc đặt biển trước nhà của những kẻ tham nhũng cũng góp phần bêu xấu và ngăn chặn tham nhũng ha. Tôi yêu Hà Nội. Tôi yêu cầu Hà Nội phải bỏ ngay cái quy định này mà tìm cách khác tế nhị hơn. Sao nghe nói Hà Nội là đất ngàn năm văn hiến, người Hà Nội thanh lịch, thì vậy tại sao lại có một cái quy định thô thiển, một cái quy định vô văn hóa, quái gở đến như vậy vậy? Vâng, thưa quý vị, trả lời cho một cái comment, những cái comment cho cái phần đọc vừa rồi, thì Hoàng Nguyên đã nói rằng là liên tưởng tới có một cái tấm bảng ở đằng trước nhà, có một cái tên mà ai cũng biết hết trơn á, coi chừng chó dữ. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội đang có một cái quy định, muốn mở một cái quy định, tức là những cái người nào mà về từ cái vùng dịch ở miền Nam hay hoặc là ở Sài Gòn, khi mà về cái nhà Hà Nội thì trước cái nhà đó sẽ được gắn cái bảng đó, tức là nhà đó đang có những cái mầm móng của cái COVID đó, tại vì họ về từ cái vùng dịch mà, thưa quý vị, cho nên đang bị người dân Hà Nội phản đối rất là nhiều. Còn Trọng Diễm ở England trên Facebook đã nói: mọi người đều bình đẳng, nếu mà Sở Y tế Hà Nội đề nghị và chính quyền ra chủ trương và thực hiện như vậy thì trước cửa các nhà của các bác sĩ vào Sài Gòn chống dịch quay về cũng phải đặt biển luôn nghe, hay hoặc là trước cửa các nhà lãnh đạo trung ương vào Sài Gòn chỉ đạo trở về cũng phải đặt biển trước cửa nhà ngang, hay hoặc là trước cửa các doanh trại quân đội có những người bộ đội vào Sài Gòn mà trở về thì cũng phải đặt biển như vậy ngang. Như thế cho cả thủ đô và thế giới biết người Việt Nam dám làm những cái thứ mà thế giới không dám làm nha. Còn Quyền Đổ Facebook thì nói rằng là ôi trời, não quan phụ mẫu, sao mà đưa đất nước đi lên như vậy được, trời ơi, không biết não gì đây. Và Louis Facebook thì nói rằng là đừng đụng tới Sài Gòn là được rồi, ghi là mắc dịch HCM là tránh xa thôi nha, mắc dịch Hồ Chí Minh là được rồi, phải không, đừng ghi nhiều, ghi vậy thôi. Còn Bạch Công Quý thì nói thực chất là nhục mạ người Sài Gòn hay hoặc là người về từ Sài Gòn, mã lý Sài Gòn, cả hai hết trơn ghi vô nha. Và thưa quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook. Giống như Hoàng Tính có đưa gửi đến cho quý vị hồi sáng này thì là có một cái tin, đó là ở tỉnh Bến Tre họ dán cái tờ giấy lên cái cửa xe của quý vị, cửa dán ngay cái chỗ mà cái nẹp mà mình mở ra, hãy mà mở ra là cái tờ giấy bị rách đó, thưa quý vị. Nó ha, là cái xe này nguy hiểm, thượng lộ bế quan. Thưa quý vị, vì tình hình dịch nó vẫn còn nguy hiểm, dù cho Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thống nhất các biện pháp chống dịch trên toàn quốc và yêu cầu các địa phương không được đưa ra những cái chủ trương khác với cái chỉ thị chung. Tuy nhiên, giờ đây Việt Nam đã loạn xứ quân, chẳng có cha lãnh đạo nào nghe và làm theo trung ương cả, mỗi địa phương làm mỗi kiểu. Do vậy, đồng bào nào mà di chuyển đường xa bằng xe hơi, đặc biệt là qua cái địa phận Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang và có thể là các tỉnh miền Tây, nên mang theo chai, lọ, hũ hay hoặc là lên mạng mua một cái vật dụng gì đó để chứa cái nước tiểu, bởi vì các địa phương trên không cho dừng dọc đường và cũng không cho phép một ai được xuống xe để sổ nước cứu thân ngang. Cái kiểu này á, lão nào mà bị bệnh tiểu đường hay hoặc là phì đại tuyến tiền liệt là thua rồi, thua luôn rồi nha. Đồng thời cũng phải nhắc nhở anh chị em không nên ăn uống nhiều trước khi mà đi. Lỡ mà mắc tiểu còn có thể tạm thời giải quyết trên xe được, chứ đau bụng thì thua rồi, rất là nguy nha. Đến ranh giới của tỉnh là bị dán niêm phong ở trên xe, không có mở ra được đâu, như là niêm phong tủ sắt vậy đó. Biện pháp này chưa thấy xuất hiện trên thế giới, chỉ có duy nhất ở Việt Nam thôi nha. Lãnh đạo ta luôn ngạo nghễ đi đầu với những phương cách chống, chẳng có giống ai để mà chống dịch. Sợ gì mà đến đi đái ỉa thì cũng không có cho nữa. Con virus nó nguy hiểm thiệt, nhưng mà đâu có đến nỗi phải dừng, nổi mà dừng xe xuống để mà tiêu tiểu, mà mấy ông cũng gây ra những cái vấn đề này ở trơn vậy, mấy ông nội. Thì chị Thiên Trang Facebook có nói là giờ các đồng chí đồng rận ta phải vận dụng não bộ tối đa để mà kiếm cháo kiếm cơm sao dịch chứ. Đúng là một cái, những cái ngu kiến chứ không phải là sáng kiến và tối sách của các giới chức chính quyền ở trong công tác phòng dịch COVID-19 ở cái xứ Đông Lào này chứ. Còn Thiện Bích ở Đà Lạt Facebook thì nói độc lạ Việt Nam, cả thế giới cũng sẽ học tập luôn nha. Còn Phan Thạch thì nói gắn ống vô, mỗi người gắn hai ống vô, lỡ mà có mắt thì xả ra thông qua cái ống là được rồi. Còn Lan Thái Facebook thì kết thúc bằng cái hai chữ hại quá là hại đi à nghe. Mình thưa quý vị còn nhiều lắm thưa quý vị. Sau cái gọi là hai tuần giãn cách thì còn có nhiều điều có rối rắm lắm trong cái xã hội Việt Nam hiện tại thưa quý vị, không phải là chỉ có ở Sài Gòn không đâu. Mà nếu mà nói mà ở ngay cái Sài Gòn phải gọi là họ đã xử phạt hơn 13.000 trường hợp vi phạm sau giãn cách, rồi họ đã nộp tiền được cho cái ngân khố của chính phủ của họ là hơn 20 tỷ đồng đó thưa quý vị. Nhiều lắm. Hoàng Tính, đáng lẽ Hoàng Tính còn thời gian Hoàng Tính sẽ nói cái vụ này, cái vụ mà phạt xử phạt người ta mới cái 2 tuần 13.000 trường hợp vi phạm rồi sau cái giãn cách này. Nhưng mà để lần sau đi ha, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những bản tin khác cũng treo nghèo oái oăm mà nghe tin tức mà gọi là tức mình luôn thưa quý vị, đọc lên thấy buồn cho dân tộc của chúng tôi lắm. Cầu mong hai chữ bình an đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau.